Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời đạo tràng đồng ngồi xuống.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử của đạo tràng Hải Giác. Hôm nay là mùng 3 tháng 10 năm Giáp Ngọ, tức là ngày thứ hai của tuần đầu tiên tháng âm lịch, là cái ngày tu tập và nghe pháp của đạo tràng Hải Giác. Mỗi người Phật tử thì khi hiểu được giáo lý của Đức Phật rồi thì luôn luôn muốn đó là hành trì. Giáo lý của nhà Phật là giáo lý để hành trì, chứ không phải để nghe, để nghe suông. Nếu nghe xuyên suông mà nghe nhớ nhiều đi nữa đó, lợi ích nó cũng không có nhiều. Thầy trò chúng ta bây giờ có học kinh giỏi bao nhiêu đi nữa, chắc chắn mình không giỏi qua tôn giả A Nan được rồi. Ngài A Nan ngày xưa Đức Phật giảng bao nhiêu kinh, ngài nhớ bấy nhiêu, nhớ như nước từ cái cốc này rót qua cốc kia mà không rơi ra ngoài một giọt. Ai đọc trong tiểu thuyết Kim Dung mà về những cái chuyện kiếm hiệp á, mà có nói về những nhân vật mà đọc qua sách một lần là nhớ, mà chúng tôi nghĩ những người đó cũng chưa tài như ngài A Nan. Cái người mà giỏi như bà vợ ông Hoàng Dược Sư trong tiểu thuyết Kim Dung của anh hùng Xạ Điêu á, trong tác phẩm đó tức bà đọc qua một lần là bà nhớ. Có ai đọc đến cái chuyện mà anh hùng Xạ Điêu về cái chuyện mà ngũ âm chân kinh á, bà vợ ông Hoàng Dược Sư bà đọc qua một lần bà nhớ, nhưng mà 2 năm sau là bà quên. Cho nên khi bà viết ra cái cuốn bí kíp đó, học trò nó ăn cắp rồi, bà muốn ghi lại cho chồng một lần nữa ghi không được. Nhưng mà ngài A Nan của mình, Đức Phật giảng pháp là 20 năm, ngài đi xuất gia thì nghe pháp của Đức Phật 20 năm, và cộng với thời gian trước đó, những lúc nào Đức Phật rỗi rãi, Đức Phật lại nói lại cho ngài A Nan nghe. A Nan nhỏ hơn Đức Phật mình khoảng 20 tuổi. Ngày Đức Phật thành đạo 30 đến 35 tuổi, ngày Đức Phật thành đạo thì ngày đó A Nan ra đời. Cho này có ngày có pháp danh của ngài A Nan có nghĩa là khánh hỷ, tức là cái ngày mà mọi người đều vui và mừng. Cho ngài có tên là khánh hỷ. Chữ A Nan có nghĩa là khánh hỷ. Ngài yêu cầu Đức Phật là những kinh nào mà trước đây Đức Phật giảng mà ngài chưa nghe, lúc nào rỗi Đức Phật nói lại cho ngài nghe. Và 49 năm theo Na Bắc truyền Phật giáo của mình, và theo Nam truyền Phật giáo người ta cho rằng 45 năm. 45 năm Đức Phật nói bao nhiêu kinh, ngài nhớ hết bấy nhiêu, không sai một chữ nào. Trên đời này có lẽ có 1 không 2. Tuy ngài nhớ nhiều kinh như thế, nhưng mà kiết sử phiền não tham sân si nó vẫn không hết, thì vẫn không được giải thoát. Cho nên mới bị Ma Đăng Già một đế lệ dùng thần chú Phạm Thiên bắt đem nhốt vào phòng. Cái chuyện này là một chuyện ly kỳ mà ai đọc trong cái bài tựa của Thủ Lăng Nghiêm rồi đó thì đều cảm thấy làm ngạc nhiên. Ma Đăng Già Mục Đế Lệ là cái tên của người Ấn Độ. Cô này với ngài A Nan có duyên vợ chồng nhiều đời. Khi ngài A Nan đi ngang qua nhà của cái cô này, cô Ma Đăng Già Mục Đế Lệ mà mình bây giờ mình hay gọi là Ma Đăng Già đó, đi khất thực thì cô nhìn thấy và cô sanh ra lòng thương yêu, và đêm về cô bị tương tư, yêu cầu mẹ cô làm sao phải đi cưới ngài A Nan về cho bà bằng được. Cô là con gái nhà giàu khuê cát mà làm sao đi bắt con trai về được, mà thứ hai là người xuất gia nữa. Mẹ cô thấy con gái nó bỏ ăn bỏ ngủ tội quá, mới mời một thuật sĩ của đạo Bà La Môn đến dạy cho một thần chú của Phạm Thiên. Thì một hôm nọ ngài A Nan đi khất thực một mình, thì cô Ma Đăng Già này ra nó bảo rằng là nữ tín chủ đây có một thứ cúng dường, nhưng mà mời ngài vào nhà mới cúng dường được, ngài có nhận không? Tôn giả A Nan bảo là đồng ý nhận. Cái thần chú này rất là hay, khi người ta nói mình chỉ cần trả lời là mình bị mê mờ đi theo người ta. Ngài A Nan đi theo, mê mờ thần trí đi theo, nhưng mà thẩm sâu trong tâm trí A Nan vẫn luôn có một điều, đó là kính mến Đức Phật. Cho nên dẫu là mê mờ, cô này đem vào trong phòng và khóa cửa lại, nhưng mà trong tâm của ngài, trong thẩm sâu tâm thức của ngài vẫn hướng về và cầu cứu Đức Phật. Đức Phật hôm đó vừa thọ trai xong, quy tắc là sau khi thọ trai xong, Đức Phật thường thăng tòa giảng một bài pháp cho cái vị tín chủ đó cúng dường. Nhưng mà hôm đó vừa thọ trai xong, Đức Phật đi về tinh xá ngay. Ngài về tinh xá, ngài ngồi tĩnh tọa. Từ trong nhục kế, ngài phóng ra hào quang sáng rực rỡ và ngài bảo ngài Văn Thù Sư Lợi á, hãy đến ngự ở trên nóc nhà của Ma Đăng Già. Và hễ Đức Thế Tôn tụng thần chú như thế nào thì ngài Văn Thù Sư Lợi tụng lại y như thế. Ngày nếu như bây giờ mà có cái điện thoại cầm tay mình mở loa lên, Đức Phật nói nó phát ra được rồi. Ngày xưa không có, cho nên là phải có thiên nhãn như ngài Văn Thù Sư Lợi á, là dùng thiên nhãn nghe Đức Phật tụng như thế nào thì ngài đã tụng lại như thế đó, tụng thần chú Lăng Nghiêm. Nhưng mà tụng chưa hết, trong chú Lăng Nghiêm nó có ngũ đệ, nhưng mà tụng chưa hết ngũ đệ thì tà thuật của ngài A Nan nó tan ra. Nó tan, thần trí ngài tỉnh ra, thấy mình đang ở trong phòng với một người con gái. Ngài sợ quá, ngài tung cửa, ngài bỏ chạy. Thì khi ngài A Nan về đến tinh xá và cái cô Ma Đăng Già này vẫn chạy theo, nhưng mà Đức Phật hóa độ và cô này, cô cũng đi xuất gia. Xuất gia và sau này chứng quả A-la-hán là hết đeo theo ngài A Nan, chứ không lúc nào bà cũng đeo theo, rất là khổ. Nhưng tuy là chứng thánh quả nhưng mà cái chủng tử vợ chồng nó vẫn còn. Cô vẫn yêu cầu hễ 15 ngày cho cô đến diện kiến ngài A Nan một lần. Nhìn một lần thôi, 15 ngày. Cho nên là tuy có thể nó là thuộc nhiều kinh như ngài A Nan, nhưng nếu như không thực hành thì mình vẫn không giải thoát, vẫn không hết đau khổ. Và hàng ngày chúng ta hành trì cái công phu tu tập mình thường hành trì những cái gì? Quý vị hành trì hàng ngày là làm gì để hành trì nào? Đạo tràng của mình hàng ngày hành trì như thế nào? Hành trì hàng ngày, hành là gì? Hành là thực hành, trì là nắm giữ. Đó gọi là hành trì. Mình giữ cái con, giống như mình đi qua sông, nước nó chảy xiết, mình vừa nhắm cái hướng đó mình đi, mình vừa bám víu lấy cái sợi dây đó mình đem đi qua. Khi mà nước chảy xiết, người ta thường căng dây để qua sông. Trì là nắm giữ cái đầu dây đó, giống như là gì? Nắm giữ cái pháp môn tu tập của mình. Trì là nắm giữ, hành là thực hành để men theo sợi dây đó
để đi đi đến đích. Đó, hành trì hàng ngày. Hàng ngày quý Phật tử ở đây hành trì là gọi làm những cái gì để hành trì? Thực hành những việc gì để hành trì lời dạy Đức Phật, để được hạnh phúc, để được giải thoát? Thực hành những điều gì? Chắc hàng ngày ngủ không phải không? Hành trì nó gồm có niệm Phật, tọa thiền, trì chú, tụng kinh. Ai tu tịnh độ thì hành trì chính của mình hàng ngày là niệm Phật. Ai tu thiền hàng ngày, cái việc chính của mình là thiền quán. Ai tu mật tông thì việc chính của chúng ta là gì? Trì chú. Nhưng dẫu tu thiền, tu mật, tu tịnh thì còn một việc nữa là gì? Tụng kinh. Là tu pháp môn nào cũng phải tụng. Tụng kinh để làm gì? Tụng kinh để làm gì? Tụng kinh để cầu an, phải không? Hay là tụng kinh để cầu siêu? Tụng kinh là để hiểu lời Phật hoặc dạy. Tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tức là tụng kinh là để hiểu được cái nghĩa của kinh, tức là hiểu được lời dạy của Đức Phật. Một việc mà người hành trì dẫu tu pháp môn nào cũng luôn luôn phải thực hành. Và kể cả những bậc cao tăng cũng luôn làm việc này. Và kể cả tu thường thường như thầy trò mình cũng làm việc này. Đó là gì? Tụng kinh. Hằng ngày có tụng kinh không? Hay là nhờ Phật tụng giúp? Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với đề tài, đó là nghi lễ hành trì. A Di Đà Phật. Nghi là dáng vẽ, nghi là làm, là cái việc làm mà nó có hình thức đẹp, đó gọi là nghi. Thức nó có nghĩa là lễ, nó có nghĩa là phù hợp với cái đẹp. Tức là một cái việc làm mà nó vừa đẹp, nó vừa hợp với cái lễ ở cuộc sống này thì gọi đó là nghi thức. Và nghi thức, thức cũng có nghĩa là gì? Là phương pháp. Cho nên mình có gọi cái từ là gì? Cách thức. Thức cũng có thể gọi là phương pháp. Một chữ thức, nó còn một chữ thức cái nghĩa nữa là sự phân biệt. Thì thức đó khác, nó chỉ về tâm là khác nữa. Nhưng cái nghi thức ở đây đó là cái việc làm nó trang nghiêm, nó đẹp đẽ, nó phù hợp với cái lễ ở cuộc đời. Đó gọi đó là nghi thức hành trì. Mình tụng kinh, trì chú, niệm Phật mà mục đích là để cho có nhất tâm, hay là tụng kinh, trì chú, niệm Phật để cho nó được nhiều số? Theo quý vị nghĩ, mình tụng lấy số lượng hay là tụng để có nhất tâm, để có nhất tâm, để có thiền định? Cái chất liệu chính của tụng kinh, trì chú, niệm Phật là để thanh tịnh nội tâm, để gạn lọc hết những cái câu ấy. Mà cái chính thật sự ra, cái yếu cốt lõi của ba việc này, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, là để thanh tịnh ba nghiệp. Nếu ngồi tụng kinh, trì chú, niệm Phật mà ba nghiệp chưa thanh tịnh thì coi như việc làm đó chưa có ý nghĩa, chưa có ý nghĩa gì hết. Có nhiều người tụng kinh, cố gắng tụng cho nó nhanh. Vì sao? 3 ngày nữa con phải đi từ thiện rồi, cho nên là phải tụng cho nó hết bộ kinh, chứ không bỏ giữa chừng là mang tội. Làm như thế có đúng hay không? Đúng không ạ? Rất nhiều người tụng kinh sợ bỏ giữa chừng, bỏ lâu quá về tụng lại sợ có tội.
có nhiều trường hợp chúng ta tụng kinh, khi tụng kinh xong mình không biết mình làm có đúng hay không, không biết làm như thế này có đúng hay không, có lỗi hay không. Và có nhiều người tụng kinh để cầu nguyện một điều gì đó mà tụng mãi cái nguyện mình nó không được thành. Mình lúc đó mình lo, không biết lâu nay mình làm có đúng hay không. Có người Phật tử, cô nghe nói kinh Dược Sư tụng là nó tiêu tật bệnh, tụng là cầu những mơ ước, những cái ý nguyện của mình nó sớm được viên thành, cho nên cô phát nguyện trì kinh Dược Sư. Trì kinh Dược Sư để cầu cho con nó thi đỗ đại học. Tụng suốt một năm, đứa con thi vẫn trượt như thường. Năm sau nó thi là đợt 2. Cô tụng 3 tháng, sắp đến ngày nó thi, cô cảm thấy không yên tâm, cô gọi điện về cho chúng tôi. Hỏi thầy ơi thầy, không biết là con tụng có đúng hay không, nhưng mà con của con năm vừa rồi thi trượt, mà năm nay cái cảm giác của con không tự tin, con nghĩ là con làm cũng chưa có kết quả, mà nó thi sợ cũng không có kết quả. Hỏi thầy con làm có đúng hay không, bây giờ mình làm như thế nào vẫn đúng đi. Theo quý vị tụng kinh như thế nào gọi là đúng? Đạo tràng của mình tụng như thế nào là đúng ạ? Theo đạo tràng của mình tụng kinh như thế nào đúng? Theo cái nghĩ của quý vị, tụng như thế nào sẽ là đúng? Tâm tụng như thế là đúng. Tụng như thế là đúng chưa? Thật sự ra Phật tử này nói cũng tương đối gần đúng đấy. Nếu tụng có nhiếp tâm vào trong lời kinh, và đem lời kinh đó soi rọi lại mình để sửa đổi mình, thì đó là tụng đúng. Còn nếu tụng miệng niệm, miệng tụng, miệng niệm, tai nghe, tai phải nghe xong qua tai trái trả về cho Phật, thì tụng như thế là sai. Đức Phật cũng không hề bắt chúng ta phải tụng nhiều, không hề. Một câu, một bài kệ mà hiểu thấu nghĩa lý và thực hành, cả đời làm vẫn không được, là không hết. Nhưng mà có nhiều người tụng kinh hình như là sợ Phật giành mất phần. Tụng mà đến nỗi thầy nghe thì còn không biết tụng cái gì luôn. Ở gần chùa thầy có đạo tràng, người ta tụng kinh Địa Tạng, mà tụng cả 2 giờ đồng hồ thầy mới nghe được đó là kinh Địa Tạng. Vì sao thầy hiểu không? Vì sao thầy biết là kinh Địa Tạng không? Sao một quyển nó chỉ nghe câu Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát mới nghe được thôi, còn hầu như tất cả còn lại là không nghe gì hết. Theo quý Phật tử, mình tụng kinh cho ai nghe? À, cho mình nghe. Thứ nhất là cho mình nghe, có ai nghe nữa? Xung quanh, nếu như có ai nghe được, ai đó đi ngang qua, người ta nghe được một câu, người ta ngộ cũng tốt. Cho nên câu phát nguyện, trong cái câu phát nguyện tụng kinh đó, kính lạy đấng tam giới tôn quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn trì tụng hay là thọ trì kinh, kinh gì đó, kinh Địa Tạng, kinh Di Đà đó, trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Tam đồ, tam đồ là, tam đồ là gì? Tam đồ, tam đồ là ba đường. Tam đồ gồm có huyết đồ, hỏa đồ và đao đồ. Cái này nhiều quý thầy mình hiểu bị nhầm nha. Bao giờ tam đồ khổ mới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn tam đồ không, tam đồ nó gồm có huyết đồ, hỏa đồ và đao đồ. Ba đường. Đường đau khổ vì máu huyết, tức là bị phanh thay, bị hành hạ. Đau đồ, hỏa đồ bị chết cháy. Đau đồ, hỏa đồ, huyết đồ. Đó là ba đường, đó là tam đồ, đó là cái khổ. Còn bao giờ tam đồ khổ mới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tam đồ. nên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ. Tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe, đều phát bồ đề tâm hết một báo thân này. Hết một báo thân này sanh về cõi cực lạc. Mình tụng mình có cái lời phát nguyện, đó là lời phát nguyện. Trì kinh, lời phát nguyện, tụng kinh. Cho nên mình phải tụng, tụng cho mình nghe. Nghe là nghe để làm gì? Nghe để hiểu. Nghe để hiểu. Mà hiểu kinh là dễ hay khó? À khó. Khó tụng nhanh như thế làm sao hiểu được? Tụng chậm quá thì nó mệt. Tụng chậm quá mà tụng cái kiểu mà vừa ngủ gà, ngủ gật mà nó nhầy nhựa ra đó thì nó mệt mỏi lắm. Nhưng mà tụng quá nhanh, nó không tròn, nó không trọn câu, nó không tròn chữ thì nó bị sai nghĩa đi. Thứ nhất là nó sai nghĩa. Thứ hai nữa, mình nghe cũng không kịp, mình hiểu cũng không nổi, và người khác cũng không thể nghe nghe được, cái lợi ích nó không có lớn. Tụng vừa đủ nghe, tụng phải tròn chữ. Có nhiều câu ở trong kinh mà tụng không tròn chữ nó rất là khó chịu nha. Những câu, những chữ rất là nhạy cảm đấy, chúng tôi nói quý vị. Ai mà để ý người nào mà tụng kinh mà chuẩn rồi đó, thì nghe, nhiều khi nghe những người khác mà tụng kinh nó không chuẩn nghe tức cười lắm.
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Tại sao hai chữ Nam mô chúng tôi bắt cao lên một tí? Quý vị biết tại sao không? Nếu bắt thấp quá thì cái chữ sau mình phải nâng nâng cao lên lại. Thường có người mình, nếu mà để mà Nam mô Đại Bi, thế người nào mà tụng chuẩn là không nói, mà nếu tụng không khéo sẽ tụng thành Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chúng tôi nói thật, rất có nhiều người tụng như thế này. Rất nhiều người tụng, cái người đó không có ý nhạo kinh, nhưng mà người nghe rất khó chịu. Bữa nào quý vị tụng thử đi, tụng không cẩn thận. Người khác tụng mình nghe dễ hơn, chứ nhiều khi mình tụng mình bị loạn tâm, mình không nghe được. Nhưng mà cố gắng tập làm sao tai của mình phải nghe được tất cả lời kinh của mình tụng ra. Mình bỏ sai dấu nào, mình phải nhận diện ra mình sai dấu đó. Như Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có người niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có người niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có người tụng bỏ dấu Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn Nam Mô A Di Đà Phật á, mà nhất là tụng nhanh. Có nhiều người tụng Nam Mô A Di Đà Phật thì dài quá, niệm A Di Đà Phật thôi. Tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà niệm một hồi cái chữ A Di Đà Phật, cái chữ A nó mình nuốt mất đi, hoặc là nuốt mất tiếng đi, chỉ còn Di Đà Phật thôi. Mà Di Đà Phật tụng một hồi nó bị lẹo lưỡi thành Dí Đá Phật, Dí Đá Phật, Dí Đá Phật. Mà cái tiếng miền Nam dí có nghĩa là đuổi đó, đuổi, rượt đuổi người Nam, hoặc là dí đó. Cho nên là tụng kinh không nhất thiết phải tụng nhiều. Nếu như hôm nay mình tụng giữa chừng, mình bận công việc, mình bỏ mình đi đâu đó, mai mốt mình về, nếu như đi đôi ba ngày về, có thể mình bắt từ chỗ đó mình tụng tiếp. Nếu như mình bỏ đi đôi ba tháng, mình quên bẵng đi chỗ đó, mình có thể bắt từ đầu mình tụng trở lại. Có được không? Được không ạ? À, được như thường. Tụng càng nhiều lần không sao hết. Đoạn nào tụng nhiều, đoạn đó càng thâm nhập, càng hiểu nhiều, không sao hết. Chứ không phải là phải nhất quyết phải tụng hết mới được. Ở ngoài này thường có cái lễ khai kinh, rồi đến lễ tạ kinh. Chúng ta phải tạ kinh để làm gì? Kinh là để làm gì ạ? Kinh là để làm gì? Là chiếc thuyền để qua sông.
Kinh là chiếc thuyền để qua sông. Chiếc thuyền là để qua sông hay là chiếc thuyền để đội lên đầu để mà thờ? Theo quý vị nghĩ, chiếc thuyền là để qua, để qua sông. Tụng, nghe, hiểu, thâm nhập, rồi hành, hành trì. Đó quan trọng của kinh. Chứ phải kinh để mà thờ. Mà ăn rồi là khai kinh rồi phải tả kinh nữa. Tôn kính pháp là điều tốt, nhưng cố chấp như thế là điều không cần thiết. Chúng ta khai kinh, chúng ta tụng, nhiều người tụng phải đúng 7 ngày cho hết bộ này. Đâu nhất thiết phải như vậy. Lúc chúng tôi còn bé, chúng tôi hay hầu kinh cho thầy chúng tôi. Sư phụ chúng tôi thì thường cái giờ từ 10 giờ đêm cho đến 11 giờ là cụ trì kinh. Cụ trì hết bộ kinh này đến bộ kinh kia, toàn những bộ kinh dài không à. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Hoa Nghiêm Kinh, Đại Bát Niết Bàn, Đại Bảo Tích, Diệu Pháp Liên Hoa. Cụ trì hết những bộ kinh dài đó, trì hết rồi cụ lại trì lại. Một năm một bộ kinh như thế có đôi khi cụ tụng đôi ba lần. Mà những phẩm nào hay á, cụ tụng hai lần. Tụng hay quá, như cái phẩm mà Tịnh Hạnh ở trong kinh Hoa Nghiêm. Cụ tụng xong, xong xuôi rồi, cụ thấy hay quá, cụ lật lại cụ tụng từ đầu lần nữa. Tụng như thế có được không ạ? Được không? Được. Hay quá, mình muốn học, mình muốn tu cái phẩm này, tụng hai lần, tụng ba lần, tụng 10 lần. Và thậm chí một ngày mình không cần trì cả bộ kinh, mình ái mộ, mình tâm đắc cái phẩm kinh đó, mình tụng một phẩm đó, có được không? Được. Như kinh Phổ Môn mà quý vị đang tụng là lấy từ đâu ra? À, kinh Pháp Hoa ra. Lấy một phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa ra, cái đâu nhất thiết phải tụng nhiều. Nhưng mà đa phần cứ thích tụng nhiều và tụng phải cho hết. Tụng không hết sợ mang tội và cứ như thế. Mà tụng cho nó hết cho nên như thế nào? Tụng cho nó nhanh. À, 6 giờ tụng đến 7 giờ cho nó xong. Vì xong 7 giờ có phim Hàn Quốc 7 giờ hộ. Để xem phim. Cái bệnh này nhiều người bị vướng phải lắm. Mà đặc biệt á, trong kinh mà đặc như kinh Pháp Hoa, nó có cái phẩm thí dụ á, nó dài lê thê. Ví dụ như mình phát nguyện mỗi đêm mình tụng một phẩm chẳng hạn, mà tụng gặp cái phẩm thí dụ đó là nó dài bằng 4-5 phẩm kia còn lại. Tụng ôi cả giờ đồng hồ nó chưa hết cái phẩm đấy, thì làm sao? Phải tăng tốc độ lên. Chạy đua để kịp 7 giờ để mà xem phim hay đi chơi đâu đó. Chúng ta đừng như thế. Tụng giữa phẩm, mình tụng chưa hết một phẩm giữa chừng, mình dừng lại có được không ạ? Được như thường. Dừng lại, đánh dấu ở đây. Đánh dấu cái trang đó, ngày mai bắt từ đầu trang đó, tụng tiếp. Không sao hết. Nếu mê phim quá thì thôi, dừng kinh lại, đi coi phim. Chứ còn đang tụng kinh cái đầu, nó nhớ đến phim, cũng đâu có được giải quyết cái gì. Phim đã không được xem, mà kinh tụng chẳng được nữa. Quan niệm chúng tôi, mình phát nguyện là con chỉ tụng từ 6 giờ đến 7 giờ thôi. 7 giờ là con có cái chuyện đam mê của con. Thôi đam mê chuyện đó cũng tạm tạm gọi được đi. Chưa nguy hiểm lắm. Tạm chấp nhận. Thì nhìn đồng hồ 7 giờ kém 15 là dừng lại. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nhưng tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, làm ơn cũng tụng vừa vừa thôi. Đừng á. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, tại Bảo Tăng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tụng cái đó Phật chóng mặt, Phật ngã hay Phật ngất ngay. Cái bài kinh Maha Bát, cái tiểu phẩm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, nó tuyệt vời hay. Chúng tôi nói quý vị, có thể nói tất cả kinh của Đức Phật giảng đều không ngoài cái nghĩa của Maha Bát Nhã. Mà nổi cái tựa mà Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, nó đã bao hàm hết cái bài kinh đó rồi. Maha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa nó có nghĩa là đáo bỉ ngạn, tức là sang bờ bên kia. Ba La Mật Đa Tâm Kinh tức là kinh chỉ về tâm. Cho nên cụ Thanh Từ mới dịch là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng rộng lớn. Tại Maha có nghĩa là rộng rộng lớn, dục đó là dịch sát nghĩa đó, dịch chữ nào nghĩa ấy đó. Tâm kinh trí tuệ cứu kính rộng lớn. Khi ngài quán tự tại Bồ Tát thực hành thâm sâu pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Có cao siêu không quý vị? Cao siêu, đó là đến đó là cao siêu tốt bực rồi.
Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm. Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không, độ nhất thiết khổ ách.
Tụng phải như vậy nghe mới thấm được. Mà cái câu đó là cái câu cốt lõi đấy. Chiếu kiến ngũ uẩn dai không, cho nên là qua được hết cái hết thải khổ ách. Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn dai không, cho nên qua hết khổ ách. Còn mình chiếu dường cái gì cũng thật hết, cho nên khổ ách nó còn nguyên. Mình chiếu kiến nó là soi thấy năm uẩn là gì? Là không hay là có? Có. Có cho nên nó mới khổ. Còn Bồ Tát soi thấy nó là không, cho nên khổ nó hết. Hết khổ là do chỗ đấy đó. Cho nên cái bài kinh đó là bài kinh cốt lõi. Làm ơn tụng chậm chậm dùm. Tụng mà nhanh quá, thực sự cái người thiệt thòi là ai ạ? À? Mình là người thiệt thòi, mình không thâm nhập được. Chúng tôi tin rằng hôm nay chúng tôi nói quý Phật tử mới nghe mới thấm, chứ còn từ nào giờ đúng không? Tụng cả bài Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa chứ ngồi không. Đa phần là tụng như thế. Tuy trong kinh cũng có những lúc được phép tụng nhanh. Lúc nào? À, chú Đại Bi được phép tụng tụng nhanh. Vì sao? Cái đó tụng chậm cũng không hiểu. Được phép tụng nhanh. Tụng chậm có hiểu không? Không hiểu là mật, là không hiểu. Tụng nhanh để nghe được âm là được rồi. Cho phép tụng nhanh ở thần chú. Nhưng trước khi vào buổi lễ, mình phải làm việc gì đầu tiên? Các vị nào nhớ? Làm gì? Con cũng không nhớ nổi đâu. Nghe giảng cái đề tài này rất nhiều lần rồi, nhưng mà tin rằng không nhớ nổi. Tại đây một việc rất là nhỏ nhặt mà ít ai nhớ. Trước khi tụng kinh làm gì? Diệu thủy trước khi tụng kinh con làm gì? Hai chung mỏ. Quảng hạnh trước khi tụng kinh con làm gì? Chưa gì khai chung mỏ liền vậy con. Trước khi tụng kinh con làm gì? Con cũng vội quá. Con cũng vội quá. Trước khi tụng kinh con đầu tiên con phải làm gì? Phải đánh 3 tiếng chuông rồi chứ. Cái đúng không? Trước khi tụng kinh con phải đánh 3 tiếng chuông chứ. À đúng không? Nhưng mà trước khi đánh chuông phải làm gì? À. Trước cả thức chuông nữa. Cái này là phạt quỳ hương đấy. Trước khi đánh chuông là phải đoan thân chánh niệm. Đoan thân là phải đứng ngay thẳng và phải tránh chánh niệm. Đánh chuông không phải là chuyện đùa. Mình đánh chuông có chánh niệm thì tiếng chuông của mình sẽ mang chánh niệm cho người khác. Có cái chuông sẵn đây. Trước khi đánh chuông là phải đoan thân chánh niệm. Phải đứng hoặc là ngồi ngay ngắn, nhíp tâm, hít và thở. Nếu người nào thiền quán hít thở 3 hơi 3 lần. Người nào niệm Phật phải niệm Phật 3 câu trước khi bắt đầu gióng lên 3 tiếng chuông, rồi bắt đầu mới thức chuông. Thank you.
cũng là tiếng chuông. Thầy đánh khác, một lát người khác lên đánh 3 tiếng, quý vị nghe nó sẽ khác. Và mỗi người ở đây đánh 3 tiếng chuông, không ai giống ai hết. Thử đi, không ai giống ai hết. Đó, cái hay ở chỗ đấy. Chúng tôi ngày xưa 200 huynh đệ, nhưng mà đến phiên người nào đánh chuông, chúng tôi biết, nhắm mắt chúng tôi vẫn biết người đó đánh. Tâm mình như thế nào, tiếng chuông nó ra như thế đấy. Nhưng tại sao đó, thầy nhìn con thầy biết ngay, thật sự chẳng giỏi gì đâu, nhìn là biết, tại vì nó lộ hết ra rồi. Đánh cái chuông nó còn lộ ra được mà, cái gì nó cũng ra được hết. Tất cả biểu hiện xung quanh chúng ta nó đều lộ ra hết. Cho nên trước khi cử hành khóa lễ, chúng ta phải đánh 3 tiếng chuông. Đánh 3 tiếng chuông để làm gì? Để thức tỉnh cho mọi người trở về với chánh niệm. Một mình cũng đánh, có đôi khi đánh chuông không phải riêng mình chúng ta nghe đâu, hàng xóm cũng nghe, người nhà mình cũng nghe, và cõi vô hình vẫn có người nghe. Đánh 3 tiếng chuông, nếu ai đó đang nói chuyện, đang tán tâm tạp niệm, nghe 3 tiếng chuông người ta cũng dứt niệm, để quay về với chánh niệm, để quay về để nghe lời kinh. Còn nếu như đại chúng đông, chúng ta đánh 3 tiếng chuông cho mọi người biết rằng bắt đầu vào thời khóa lễ, để người ta đoan thanh chánh niệm để chuẩn bị. Sau khi đánh 3 tiếng chuông, chúng ta có một nghi thức để chuẩn bị nữa, đó là gì? Gọi là gia trì mật niệm. Thật sự ra nghi thức của Phật giáo mình đang tụng bây giờ hàng đêm, nó không phải là nghi thức của Việt Nam, nghi thức của ông Trung Quốc hết. Điều này là một điều đáng buồn cho Phật giáo chúng ta. 2000 năm mà không có một cái nghi thức để tụng kinh của mình. Nghe có vô lý không? Rất vô lý, mà nó vẫn kéo dài đến ngày hôm nay. Mà hễ người nào làm ra cái nghi thức nào thuần túy tiếng Việt á, thì hết người này chê, đến người kia chê, mà mượn của người ta dùng á, thì khen hay. Ngày xưa như cụ Thanh Từ đưa ra cái nghi thức tụng của thiền viện, là cụ soạn theo cái phong cách của cụ á, là hầu như bây giờ cái nghi thức sám hối sáu căn của cụ Thanh Từ là nó hầu như là toàn là của Việt Nam, tại lấy theo cái nghi thức của vua Trần Thái Tông soạn ra. Ai cũng chê, hầu mới ra ai cũng chê. Đầu tiên là trước khi sám hối sáu căn là khóa lễ bát nhã, là cụ soạn ra cái nghi khóa lễ bát nhã, cũng rất nhiều người chê. Nhưng mà nghe riết quen rồi cũng ít. Rồi dần dần chê cũng bớt lần. Rồi sau đó cụ đổi qua cái là sám hối sáu căn, cũng lắm người chê. Nhưng mà giờ dần dần rồi nó cũng phai phai dần dần. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta rất là tức cười. Cái gì của mình cứ đi chê, mà đi mượn về dùng thì khen là hay. Dẫu là hay nhưng đâu phải là của mình. Cái tính tự cường dân tộc của người Việt Nam của mình không có. Không có. Quen đi vay đi mượn. Quen rồi. 2000 năm chúng tôi chưa nói cái gì to lớn. Nghi thức để tụng kinh chưa có của Việt Nam. Cái nghi thức chúng ta đang tụng là dựa theo cái nhị thời công phu của Ngài, của được viết ra vào thời vua Khang Hy, do Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư và cùng với những vị cao tăng soạn ra. Nhưng mà thời vua Khang Hy là người Mãn Thanh. Người Mãn Thanh thì gần với đất nước Tây Tạng. Cho nên người Mãn Thanh rất rất thích Phật giáo Mật Tông. Cho nên trong khóa lễ của Phật giáo chúng ta đang cử hành bây giờ, nó nặng về thiền hay về mật ạ? À, nặng về mật hơn. Nặng về mật hơn. Đánh 3 tiếng chuông vào là gia trì mật niệm, là thấy gì? Tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh ba nghiệp chân ngôn, phổ cúng dường chân ngôn. Còn ngoài này còn có nhiều thứ nữa. Và ngoài miền Bắc của mình, chẳng những rồi sau khi tán lưu hương xong rồi, đến tán Phật tán lưu hương xong, đảnh lễ Tam Bảo rồi đó, là tụng chú Đại Bi, mà ngoài này còn tụng có thập chú nữa. Còn riêng trong thiền viện tụng kinh thì hầu như không có tụng chú. Tụng thẳng vào kinh luôn, không có chú Đại Bi.
Thật sự ra trước đời Mãn Thanh, Phật giáo Trung Quốc cũng không hề tụng chú Đại Bi. Không có. Tụng kinh là tụng kinh, không có chú Đại Bi. Nhưng mà từ đời Mãn Thanh trở đi thì bắt đầu mới có. Mới có đây. Còn trước đây thì tụng kinh chỉ là đảnh lễ Tam Bảo, rồi tán Phật thôi. Hoặc là tán lưu hương gì đó thôi là hết. Và vào kinh. Nhưng mà sau này khi qua thời Mãn Thanh thì bắt đầu có. Cho nên tụng kinh nó không có cái nào đúng, không có cái nào sai hết. Mỗi nước tụng theo kiểu. Ở Nhật Bản có những tông phái như Pháp Hoa Tông, người ta tụng kinh Pháp Hoa, người ta chuyên trì kinh Pháp Hoa và người ta không có chú Đại Bi trong đó. Không có. Cũng chưa chắc đã là sai. Hoặc là những nước Phật giáo Nam truyền có tụng thần chú không ạ? Phật giáo Nam Tông không có, tụng kinh thôi. Tụng bằng tiếng Bali. Và chỉ có Mật Tông, và đặc biệt những nước ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Quốc là có cái chuyện này. Cho nên vào cái gia trì mật niệm, không phải nhất thiết hay là gia trì mật niệm, là tụng pháp giới, tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh ba nghiệp chân ngôn mới gọi là gia trì mật niệm phái. Mình cầm ba cây hương lên trước khi mình nguyện hương, người nào tu thiền quỳ và quán sổ tức, tức là đếm hơi thở từ 3 hơi cho đến 10 hơi, người nào niệm Phật niệm từ 3 danh hiệu Phật cho đến 10 danh hiệu Phật, đó là gia trì mật niệm rồi. Tịnh pháp giới tức là gì? Pháp giới này đều thanh, thanh tịnh. Và pháp giới thanh tịnh là do đâu? Do ba nghiệp thanh tịnh là pháp giới thanh tịnh. Đúng không? Thân, khẩu, ý mình thanh tịnh là pháp giới thanh tịnh. Nhưng thân, khẩu, ý, ý là chủ. Ý thanh tịnh thì hai anh kia sẽ thanh tịnh. Mà ý thanh tịnh tức là thân và miệng thanh tịnh. Mà thân, miệng, ý thanh tịnh tức là pháp giới thanh tịnh. Cho nên lúc đó mình chỉ nhiếp tâm mình lại, nhiếp ý mình lại, niệm Phật hoặc là quán niệm. Thì ngay tức khắc, an trú ngay trong hiện tại quán niệm theo hơi thở, hoặc trì chú, hoặc là niệm Phật. Thì đó gọi là gia trì. Nhưng mà cái gia trì này là gì? Mật niệm. Mật niệm. Tức là mình chỉ niệm thầm một mình nghe thôi, người khác không nghe. Rồi đến nguyện niêm hương, hay ngoài này gọi là dân hương, miền Bắc gọi là dân hương, miền Nam gọi là niêm hương. Niêm là nắm, là cầm, đưa lên, niêm. Niêm chứ phải niệm, niêm hương, ngoài này gọi là dân hương cũng được. Dân hương có nhiều bài. Có nhiều bài như là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, cung dường thập phương tam bảo tiền. Sau này dịch lại sang Việt văn là hương giới, hương định cùng hương huệ, hương giải thoát tri kiến, đài mây sáng rỡ trùm pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô hương cúng, hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Dân hương là dân hương gì ạ? Hương gì? Dân hương là dân hương gì? Chúng ta nên dân hương gì cho Đức Phật? Hương gì? Hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát trì kiến. Hay là hương là gì? Hương đạo đức, hương đức, đức hạnh. Hương các loài hoa chỉ bay theo chiều gió, duy hương thơm đức hạnh ngược gió vẫn tung bay. Mình có đức hạnh là ở đâu người ta cũng nghe được cái hương thơm đức của mình hết, ngược gió xuôi gió đều nghe được hết. Nhưng hương thơm của hoa, của hương trầm thì chỉ bay được xuôi gió thôi. Tức là cũng cho mình biết rằng cái người khi bắt đầu cầm cái nén hương lên để dâng lên Phật, để thực hiện một khóa lễ, cái người đó là gì? Hướng về nội tâm và tu dưỡng đạo đức, phát triển đức hạnh của mình, niêm hương. Sau khi dâng hương thì đến gì nữa? Tán Phật, tức là gì? Ca ngợi Đức Phật. Sau khi ca ngợi Đức Phật thì ta đảnh lễ ba đời mười phương Tam Bảo.
nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bằng hư không biên pháp giới quá hiện vị lai. Thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo.
Tận hư không, Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá hiện là quá khứ, vị lai. Quá hiện tức là quá khứ, hiện tại, quá hiện, vị lai. Thập phương là mười phương chứ, chư Phật, rồi gì? Tôn pháp, hiền, thánh tăng, thường trụ tam bảo. Một câu sướng như thế là đủ rồi. Không còn cái gì nữa hết. Nhưng mà sau đó mình phải sướng lên là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điệu Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Đó là chúng ta sướng lên những danh hiệu Phật một cách chi tiết. Phật Thích Ca tượng trưng cho Phật hiện, hiện tại. Phật Di Lặc là Phật tướng tương lai và chư Phật Bồ Tát hiện thánh. Rồi đến sướng lên Đức Phật Nam Mô Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà. Đà Phật đó là Đức Phật quá khứ và chư Phật Bồ Tát. Tức là hai câu sau là sướng lên những danh hiệu Phật Bồ Tát một cách rõ ràng chi tiết, tượng trưng cho ba đời mười phương. Đó là đảnh lễ. Nhưng gộp chung lại ba lễ đó là lễ mười phương ba đời chư Phật Pháp Tăng thường trụ tam bảo trong ba lễ đó. Ba lễ mà quá nhiều, thấy quá trời, lãi ra quá nhiều phải không? Công đức quá nhiều. Đảnh lễ mười phương ba đời chư Phật có ba lễ thôi. Sau đó có nơi thì có pháp môn tu thì tụng chú Đại Bi, có nơi thì không tụng. Nhưng mà điều đó không có nào đúng nào sai. Tụng cũng được, không cũng không thành vấn đề. Không nhất thiết phải tụng chú Đại Bi. Nếu ai ái mộ thích tụng chú Đại Bi có thể tụng chú Đại Bi, rồi đến khai kinh, bài kệ khai kinh, rồi đến bắt đầu tụng kinh. Còn nếu như mình không thích, mình pháp môn tu của mình cảm thấy mình không cần thiết, mình có thể không cần tụng chú Đại Bi, mình tụng một bài Tán Lữ Hương rồi vào tụng kinh. Hoặc là có thể tụng thêm một bài phát nguyện là cúi lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh, kinh gì đó. Rồi đó bắt đầu mình vào kinh, như thế cũng được. Chứ không nhất thiết là phải tụng kinh là phải có chú Đại Bi, không nhất thiết như vậy. Trước khi người Mãn Thanh xâm lược đất nước Trung Quốc, thì đất nước Trung Quốc hầu như nghi thức tụng kinh không hề có chú Đại Bi. Không hề có chú Đại Bi. Nó có từ đời vua Khang Hy đến giờ thôi. Thì nghi thức là do ai lập ra? Do con người lập ra. Đức Phật có dạy là nghi thức tụng kinh phải như thế nào không? Có không? Không. Đức Phật không dạy, thì Đức Phật để cho chúng sinh tự lập ra. Đến mỗi quốc gia, đến mỗi thời buổi nghi lễ nó như thế nào đó thì tùy theo đó mà mình thay đổi theo tập tục của quốc gia, theo nó phù hợp với cái xã hội hiện tại của chúng ta đang sống đó. Chứ không nhất thiết phải như thế nào. Đức Phật không quy định chết ngắt phải tụng kinh phải như thế này, phải như thế kia. Thực sự ra tán Phật, đảnh lễ tam bảo, tán lưu hương vân vân là do người sau này để tỏ cái lòng tôn kính lên Đức Phật mà lập ra thôi. Chứ Đức Phật không bắt buộc phải làm những điều này. Không bắt buộc. Cho nên quý vị đừng bao giờ làm lễ không biết con làm lễ có đúng hay sai. Đừng quan trọng điều đó. Đừng quan trọng. Quan trọng tụng, miệng tụng, tai nghe, tâm có nhiếp vào kinh và có hiểu được kinh hay không. Tụng có rõ ràng để mình nghe hiểu được hay không và cho mọi người nghe hiểu được hay không. Cái đó mới quan trọng. Nếu tụng đầy đủ tất cả những phần như hướng dẫn trong nghi thức mà tụng mọi người không nghe được, mình nghe cũng không được và cũng không hiểu được, thì tụng như thế vẫn là không đúng, vẫn là sai. Đừng nặng nề về phần nghi thức một cách tiểu tiết quá lắm. Tuy nhiên nói như thế, nhưng mà một cái nghi thức lễ nó cũng có những cái quy định. Đã gọi là lễ thì nó phải có quy tắc. Nhưng mà quy tắc của nó, những cái chính cần có, thứ nhất đó là tán Phật, đảnh lễ tam bảo và bài kệ khai kinh.
chỉ cần bấy nhiêu đó. Tán lưu hương và bài kệ khai kinh là vào kinh. Đó là những phần cần thiết. Sau khi tụng kinh xong, chúng ta có một phần đó là gì? Niệm Phật. Niệm Phật. Ngày nào tu pháp môn gì thì niệm danh hiệu Phật của pháp môn. Pháp môn đó. Người tu thiền, ở thiền viện ngày xưa tụng kinh xong, sau mỗi thời tụng kinh vẫn niệm Phật mà niệm danh hiệu bổn sư. Người tu tịnh độ thì niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Tu mật tông thì có nhiều danh hiệu Phật Bồ Tát, người ta muốn niệm danh hiệu nào đó. Tùy theo cái sở thích, cái tâm ái mộ của người tu tập đấy. Phật không phải bắt buộc phải tụng danh hiệu Phật nào cố định hết. Đức Phật không hề bắt buộc điều đó. Không hề. Nhưng sau thời kinh chúng ta niệm Phật. Niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để nhiếp tâm trở về. Vì mình tụng kinh là tâm của mình nó phiêu du trong nghĩa của kinh đó, sợ nó tản mát hết. Và tụng kinh thỉnh thoảng chúng ta làm gì nữa? Đánh tiếng chuông. Có đúng không? Tại sao tụng kinh lâu lâu mình phải đánh tiếng chuông? Tại sao? Thứ nhất, đánh tiếng chuông để cho mọi người biết là sắp sửa kết thúc một đoạn kinh. Kết thúc một đoạn. Tụng kinh nó có nhiều nhịp điệu, nhiều giai điệu khác nhau lắm. Niêm hương, giai điệu nó khác, âm điệu nó khác, tán lễ khác, đánh lễ tam bảo khác, và khi tụng vào kinh nó khác. Và niệm Phật thì âm điệu giai tiết nó lại ta khác, và khi tụng bài sáng nó cũng khác nữa. Niêm hương thì cái âm lượng nó là khác, nghe trang nghiêm, nghe thống thiết, nghe thành kính. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo. Thì niêm hương là cái âm nó như vậy, nhưng mà tụng kinh không thể tụng như vậy được. Đánh chuông cho mọi người biết là mình dứt một đoạn để chuyển sang một đoạn khác, mà cái tiết tấu nó sẽ nhanh hơn hoặc chậm hơn, đánh cho người khác biết. Đó là cái mục đích chuông thứ nhất của nó. Tiếng chuông thứ hai là gì? Thức tỉnh cho mình quay về. Nhiều khi mình tụng kinh mà miệng mình tụng mà đầu của mình nó chạy lăng xăng ở đâu đó. Nghe một tiếng chuông nhắc mình nhớ quay về để trụ lại trong lời kinh. Cho nên thỉnh thoảng hết một mạch văn trong kinh mình cũng điểm một tiếng chuông. Vì thế cho nên là thầy Nhất Hạnh trong buổi giảng của thầy, bây giờ lâu lâu thầy là đệm tiếng chuông, mà hễ đang làm gì không biết nhưng mà nghe chuông tất cả phải đứng lại và an trú chánh niệm, quán niệm về hơi thở. Mọi lúc mọi nơi trong bài pháp của thầy nó giống như một thời kinh nữa. Nghe pháp cũng thế, nhiều khi nghe pháp rồi tâm mình phóng ra nó sẽ bị tản mát, nó loạn đi. Lâu để một tiếng chuông thâu trở về an trú hiện tại. Nhưng mà người Việt Nam của mình làm thế bảo buồn lắm, chán lắm. Lâu lâu đệm tiếng chuông cái im phăng phắc, buồn ngủ. Cho nên mình giảng, quý thầy Việt Nam mình giảng cái gì phải sôi nổi, phải đầy đủ tiết tấu, phải luôn luôn dẫn dắt thính chúng đi hết vấn đề này đến vấn đề kia. Nếu không ở dưới là bắt đầu thầy giảng mà khen hay mãi. Sau khi tụng kinh thì chúng ta niệm Phật. Sau niệm Phật có tụng một bài sám nguyện. Cái bài sám đó là nói lên cái nguyện, cái ý nguyện của mình. Mình sẽ phấn đấu để đạt đến cho bằng được. Sám thập phương, sám Di Đà, sám hồng trần, sám tỉnh thức, vân vân. Những bài sám rất là hay. Những bài sám Phật giáo mình hay lắm. Tụng mà chúng tôi thích tụng bài sám, vì bài sám là nỗi lòng của mình. Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay
đến trước đài vô thượng giác. Biển đành khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điều tàn. Sống hoài trong kiếp lầm than, con lạc lòng không nhìn phương hướng.
Tụng những bài sám như thế nói là gì đấy? Nỗi lòng của mình. Mà chúng tôi thường mê tụng những bài sám để làm gì? Để nói lên cái nỗi lòng của mình và cái chí nguyện của mình. Nhờ đó mình gửi hết cho Phật. Mình nguyện mình sẽ nương theo ánh sáng Đức Phật để nuôi lớn cái tuệ giác ở trong mình. Niệm Phật cũng thế, trì chú cũng thế. Chúng ta phải niệm bằng tất cả, bằng tất cả cái tâm của mình gửi gắm vào đó, nó mới nhíp tâm vào được. Miệng niệm, tai nghe, gửi hết. Sau khi tụng sám rồi tụng sau khi tụng kinh, qua tụng Bát Nhã, tụng Bát Nhã rồi đến niệm Phật, đến tụng sám. Sau khi tụng sám anh tụng gì nữa? Tụng hồi hướng. Hồi hướng cũng thế. Hầu như chúng ta tụng kinh khi đến hồi hướng là một cái thủ tục, cảm thấy nó không cần thiết. Phụng kinh công đức thủ thắng hạnh, vô biên tâm giới hữu hướng, vô người pháp giới cho chúng sanh, tâu quả vô lượng qua Phật sát. Và có nhiều người tụng rồi không nghe nổi được. Có chú tiểu chùa Hòa Phúc, chú tụng nghi thức mong sơn thiết thực mà có 10 phút. Chúng tôi nói là, chúng tôi gọi đến, chúng nó là thầy phải bái con làm sư phụ. Ngày xưa thầy là tụng giới nhất, nhưng mà phải hết 15 phút. Con tụng 10 phút là con cao thủ hơn thầy. Ngày xưa chúng tôi có một lần tụng có 15 phút. Quý vị biết tại sao như thế không? Đang đánh một ván cờ nó dở dang. Đang đánh ván cờ dở dang, bị chiếu bí mà chưa biết đường nước cờ để đi. Để đấy xong phải đánh dấu. Cố gắng nhớ cái nước cờ để một tiếng nữa cho mình sợ mình đi. Nó chỉ cần dịch con cờ qua một ô thôi, coi như là phá nước cờ của mình hết. Cho nên là đánh cờ mà trước khi đứng lên là nhìn bằng cờ, học thuộc lòng rồi là đi cúng. Đi cúng mà thật sự miệng thì cúng, chứ đầu vẫn nghĩ ra cái thế cờ để đánh lại thằng kia. Cho nên cố gắng tụng cho nhanh để làm gì? Nghĩ ra được rồi. Trong lúc tụng tự nhiên không biết cô hồn là quỷ sứ gì nó xúi dục, nghĩ ra nước cờ hay quá. Cố gắng tụng cho nhanh để hạ nước cờ của nó, cho nên tụng cho thật nhanh. Mà đâu khoảng 3 hôm như thế, ông cụ nhà chúng tôi cũng nghe được, ông sư phụ thôi. Ông lên ông cầm nguyên một cái khay mà cúng thí, ông đổ hết ra, ông lấy cái khay ông đập vỡ cả, ông đập cái khay lên đầu chúng tôi, vỡ cả cái khay luôn. Đêm đó về ngẫm nghĩ tức quá, đập luôn cả bàn cờ, thề là không đánh cờ nữa. Không đánh nữa. Thấy ngu si. Thấy mình ngu si quá. Cho nên thôi, vừa bị thầy đánh ấm ức mà vừa ngẫm nghĩ mình ngu si, không cần thiết. Đánh ván cờ đâu được cái gì mà hao tâm tổn trí, đập luôn cả bàn cờ, bỏ luôn, không đánh nữa. Chúng tôi hồi đó cũng đam mê, hồi tuổi trẻ, khi lớn lên, mê nhiều thứ lắm. Hơn thua, đặc biệt những cái cờ và bạc, nó làm cho mình cái máu hơn thua kinh khủng. Nó hình lên cái máu hơn thua, chơi những cái đó không cẩn thận, máu hơn thua lên, và không ai chịu thua. Cho nên là có nhiều khi chơi bài, chơi cờ, đùa với nhau cho vui thôi mà đánh chết nhau vì những món cờ. Nên tụng kinh, đến phần hồi hướng. Tụng hồi là gì? Hồi là quay lại. Quay lại nhìn chúng ta tụng kinh có được bao nhiêu công đức thì hướng đến ban rải cho tất cả chúng sinh.
Phụng kinh công đức thù thắng hành, vô biên thắng phước giai hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu.
Cái bài hồi hướng cực kỳ hay. Chúng tôi nói bài hồi hướng hay, hay vô cùng hay. Nghi lễ của chúng ta tụng kinh một thời kinh nó hay không tưởng tượng nổi. Phúng kinh công đức thù thắng hạnh. đó là cái công đức và cái hạnh của kinh đó, là thù thắng, tức là trên hết không có cái công đức nào bằng. Và vô biên, tức là vô lượng, vô biên cái công đức này, con nguyện xin hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh, túc vãng vô lượng, quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện tiêu ba chướng mà trừ hết phiền não. Nguyện đắc là được, nguyện được trí huệ chơn minh liễu, là trí huệ được sáng suốt. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, tức là thải tiêu trừ. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo, là đời đời con nguyện làm hạnh Bồ Tát. Có hay không? Hay như thế mà tụng giống như ăn cướp, chạy như là chạy xe đua. Hay như thế, tụng để thâm nhập chứ. Cái đó không phải là thủ tục đâu, không phải là tụng cho qua đâu. Nếu cho qua chư tổ đã không mang nó vào làm gì. Nó rất là quan trọng, không có phần nào là không quan trọng hết. Đừng tụng cho qua, phần nào cũng quan trọng. Vì quan trọng cho nên đến ngày hôm nay quý hòa thượng cũng không dám bỏ phần nào hết. Hay đến như thế. Nhưng tiếc thay, Việt Nam chúng ta vẫn không có một nghi thức tụng kinh nào của người Việt. Đó là điều đáng tiếc. Toàn đi mượn, đau lòng dễ sợ. Khi chúng tôi đi dạy cho các thầy, các sư cô, chúng tôi nói là chúng tôi có lẽ bây giờ nó cũng đang dở chừng này, làm cũng không được. Nhưng mà riêng các thầy, các sư cô đang còn trẻ, phải nghiên cứu, phải suy nghĩ làm sao để biên soạn một cái nghi thức tụng kinh cho người Việt. Nó thoát ly hoàn toàn nghi thức của Trung Quốc. Chứ đừng cái gì cũng đi mượn của Trung Quốc như thế này. Cả đời đi mượn. Đến cả Trung, ở ngoài đã đi mượn đã nhiều rồi, ngay cả trong chùa cũng đi mượn nữa. Thì còn cái chỗ nào để mà tự cường dân tộc đây? Như thế làm sao người Việt Nam không yếu đuối, đất nước Việt Nam không bé nhỏ được? Vì chúng ta không có tự cường. Đấy là điều mà thầy trò chúng ta phải trăn trở đó. Mình tu toàn tu theo người ta không à? Không có. Mà đâu phải mình không có cao tăng, mình có rất nhiều cao tăng. Mà đâu phải mình không có những nhà trí thức Phật giáo, trí thức Phật giáo cũng rất là nhiều. Mà không ai chịu làm ấy. Tại vì không ai có tư tưởng lớn, không ai có cái ý tự cường lên đứng một mình. Đời các vua nhà Trần có biên soạn về nghi thức cho người Việt Nam, nhưng mà anh Trung Quốc anh trở về Kim Lăng anh đốt hết rồi. Đời nhà Minh, khi nhà Minh xâm lược Việt Nam, tất cả kinh sách của người Việt Nam biên soạn ra, anh ta trở về đốt hết ở Kim Lăng. Việt Nam chúng ta hai lần bị đốt sách, một lần là Mã Viện đốt vào đời nhà Hai Bà Trưng, một lần đó là đời nhà Minh đốt, trở về Kim Lăng đốt hết. Cho nên hôm nay một số những nhà trí thức Phật giáo, những vị hòa thượng cao tăng như cụ Thanh Từ phải đi lượm nhặt lại, góp nhặt, nó còn được tí cái sám hối sáu căn đấy, là của vua Trần Thái Tông, nó còn tí ở chân đấy đó, hầu như mất hết mà mượn. Mà ngày hôm nay thấy ông Tàu, thấy ông Đài Loan tu cái gì, ao chạy đi theo. Chúng tôi nói là chúng tôi xấu hổ giùm cho Phật giáo chúng ta. Cái gì của người ta cũng hay hết, của mình là dở, đi mượn làm. Cho nên chúng tôi nghĩ thầy trò chúng ta, vì trong cái vấn đề hành trì tu tập là vấn đề tự thân của mình, vấn đề nội tâm của mình, thì cũng nên suy nghĩ vấn đề tự cường. Chứ đừng kể cả vấn đề hành trì tu tập mà cũng đi mượn cái này thôi. Hết nói nổi. Kinh là Phật đã nói ra rồi, Bồ Tát đã nói ra rồi, kinh chú là có sẵn rồi, chỉ có biên soạn là lắp ghép nó lại thôi, chứ đâu có làm gì đâu. Thêm thắt một vài cái phụ nữa là thành một cái nghi lễ, mà cuối cùng vẫn không làm được. Trong nghi thức tụng kinh có một bài kệ rất là hay, nhưng mà ít ai dám nói lên sự thật, mà ít ai dám nhắc đến bài kệ khai kinh. Cái bài mà vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Chưa có bài kệ nào hay bằng cái bài kệ đấy. Vô thượng thậm thâm, vô thượng là cao mà không có cái nào cao hơn, thậm thâm là sâu mà không có thể so lường được. Vô thượng thậm thâm, quý vị thấy cái bài, cái cách gieo vần gieo chữ cực hay luôn. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Sáu chữ thôi, vô thượng thậm thâm vi diệu, sáu chữ quý vị thấy không? Đã nói lên hết được cái giáo pháp của Đức Phật mình. Tuyệt vời hay không? Bá thiên vạn kiếp là muôn trăm nghìn, muôn ức kiếp cũng khó mà gặp được. Nang tao ngộ là khó, khó gặp. Ngã kim kiến là nay con, kim kiến là nay con. Thấy, nghe, nguyện thọ, thọ trì. Nguyện giải Như Lai là nguyện hiểu được đúng cái nghĩa của Phật, của Như Lai. Bài kệ đó của ai? Hoàng đế Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên. Thật sự ra lịch sử của bà bị người ta bóp méo, người ta làm cho nó méo mó ra. Tại vì bà đó, thứ nhất, người nữ lên làm vua là nó trái với cái đạo Nho của Trung Quốc rồi. Mà khi bà lên ngôi, bà lại trọng Phật mà bài Nho, tức là bát Nho. Cho nên những đời sau, những nhà Nho người ta ghét bà, cho nên người ta mới thổi phồng những cái chuyện tình cảm của bà lên, nó nghe nó kỳ dị thế đó. Dĩ nhiên làm vua ai hưởng thọ ngũ dục, ai cũng hưởng nhiều hết. Tài sắc danh thực thùy, tiền tài danh lợi sắc đẹp, ăn uống ngủ nghỉ là hưởng thụ. Dĩ nhiên vua ai cũng nhiều mấy cái đó hết, chẳng ai mà ít. Nhưng mà nó không đến mức như thế, nó không. Nhưng mà người ta thêu dệt nó ra. Mà cái anh Trung Quốc anh thêu dệt thì siêu lắm. Từ phàm mà anh thêu dệt thành thánh được mà. Đó là bài kệ rất là hay. Vua Hoàng đế Võ Tắc Thiên, mà quý vị nên nhớ là một vị vua sùng đạo Phật, mà một nhà nữ, một nữ vương có cuộc cách mạng Trung Quốc cực kỳ lớn. Đơn giản như cái sổ đỏ, cái sổ chủ quyền đất của chúng ta ngày hôm nay á. Quý vị biết là ở chúng tôi chưa biết châu Âu là ai, nhưng cái người cấp giấy chủ quyền đất cho dân trên đầu tiên trên thế giới là bà Võ Tắc Thiên. Và cái người mà ban hành là cấp giấy chứng nhận tăng ni cho chư tăng đầu tiên cũng là bà luôn đó. Là độ điệp, tức là chư tăng phải có giấy chứng nhận để phân biệt giữa thật và giả. Một người nữ mà tiên phong nhiều như vậy, bà nhiều lắm. Có thể nó là một trong những người nữ chính trị lỗi lạc, mà bà là một người ái mộ Phật. Mà khi nghe Ngài Pháp Tạng giảng kinh Hoa Nghiêm, khi bà đột nhiên khai ngộ, cảm động mới làm ra bốn câu kệ đó. Cảm động làm bốn câu kệ đó mà lưu truyền đến ngày hôm nay. Nhưng mà bị nhà Nho nó thiêu dệt quá, cho nên dân gian bây giờ ít ai dám nói là sự thật bài kệ đó của bà hết. Nhưng bài kệ cực hay. Chúng tôi nói là sáu chữ trong câu đầu của nó là đã hay. Vô thượng thậm thâm vi diệu. Sáu chữ nói lên hết nội dung giáo lý Đức Phật mình. Chưa thấy ai làm được. Một người cư sĩ, một người làm chính trị mà có cái tài thâm hiểu Phật Pháp như vậy hầu như cũng rất là hiếm. Chứ không phải là không có, nhưng mà rất là hiếm. Mà nữ. Cho nên trong nghi thức hành trì hàng ngày mình tu, không phân biệt là nam hay là nữ, hay là người tại gia, người xuất gia gì, phải cố gắng hành trì. Bản thân quý thầy cũng hành trì, và quý vị cũng phải có một thời gian để hành trì. Niệm Phật, trì chú, tụng kinh phải có. Nếu không có sẽ không có tiến bộ được. Tuy nhiên tu hành trì là mọi giờ, mọi phút, mọi giây, mọi bước chân, mọi hơi thở là phải hành trì. Nhưng cũng có những giây phút để ngồi, để đóng hết sáu căn lại, đóng cửa lại. Giống như cái xe mình, tuy mình vừa chạy, mình gọi là của bền nhờ người, mình vừa chạy, mình vừa giữ. Nhưng lâu lâu mình phải tắt máy, mình đem vào, mình bảo dưỡng chứ. Có đúng không ạ? Như thế nó mới bền. Chứ chạy mãi mà không có lúc nào đem vào bảo dưỡng thì chắc chắn nó không thể nào được. Bảo dưỡng thì phải như thế nào? Bảo dưỡng, bảo trì thì phải tắt hết máy, reset nó lại. Cho nên là cái giờ phút hành trì đó là để đóng sáu căn lại, để gỡ bỏ, quét bỏ những bụi trần mà chúng ta đang đi. Chúng ta sống, chúng ta hàng ngày chúng ta đi làm, chúng ta bị tập nhiễm nó vào, phủi nó ra. Có những cái bụi phải phủi, giờ đó phủi nó mới rơi ra được. Trong tâm quý vị có nhiều bụi không? Nhiều không? Thầy không nghĩ không phải là bụi đâu, mà rác trong đó, một đống rác ở trong đấy đấy. Phải đi giờ phút nó, phải đi dọn vệ sinh cho nó thanh tịnh lại. Chư Phật Bồ Tát là bụi, cho mình là rác đó, một bãi rác trong đấy.
Cho nên hành trì hàng ngày, cái nghi thức nó rất đơn giản và mộc mạc, không có gì phải cao siêu. Và cũng đừng bao giờ nặng nề về chỉ nghi lễ này, chỗ nghi lễ này nhiều lắm, mà phải lăng tăng hết. Nếu chúng ta nặng về tu hình tướng nhiều quá đó, không đi đến đâu được hết. Mà nghi thức của đạo Phật cái chính là gì? Quay trở về nội tâm. Cho nên sau mỗi thời kinh có cái gì? Kết thúc một thời kinh có cái gì? Tự quy y Phật. Tự quy Phật là quy Phật ở đâu? Tâm của mình. Tự quy Pháp, Pháp ở đâu? Tâm của mình. Tự quy Tăng, Tăng ở đâu? Tự mình. Tức là cuối bài kinh Đức Phật cũng nhắc cho nó là tất cả lời kinh, tất cả thời khóa công phu đều hướng về nội tâm của mình. Tự quy y Phật là Phật ở nội tâm của mình. Tự quy Pháp là Pháp nội tâm. Tăng là Tăng nội tâm của mình. Chẳng phải đâu xa hết. Cho nên cái hành trì công phu, cái nghi thức hành trì quan trọng đó là ở nghi lễ, chứ không phải là ở hình thức, cũng không phải quan trọng ở số lượng. Đừng mong nhiều, nghĩ nhiều hay ít. Có những người nghe một câu ngộ, hầu như là ngộ đến cả hàng vạn bộ kinh. Có nhiều người tụng một vạn bộ kinh không ngộ được chữ nào. Cho nên đừng nghĩ phải nhiều tụng nhiều hay tụng ít, tụng nhanh hay tụng chậm. Có đôi khi chúng ta tụng kinh nhiều, chúng ta có phước thì có, nhưng mà công đức thì không. Không có. Phước đức thì có, công đức thì không có. Công đức thì mới được giải thoát, còn phước đức thì tuy được sung sướng, được sinh lên những cõi cao đẹp, hoặc là sinh ra làm người. Có những người tụng kinh nhiều bây giờ, có đôi khi những người ca sĩ nổi tiếng bây giờ, ngày xưa nhờ tụng kinh nhiều. Chúng tôi nói thật. Tụng kinh nhiều nhưng mà không hiểu lời kinh, bây giờ chỉ được cái giọng hay thôi, nhưng mà tâm vẫn không hiểu, vẫn sống đời sống chìm đắm trong trụy lạc, trong tham dục. Cho nên mong mỏi rằng tất cả quý Phật tử chúng ta hàng ngày phải dành ra một thời khóa công phu, và khi công phu nhớ đừng nặng về hình thức nhiều quá. Công phu đó là nội dung, đó là đi vào nội tâm của mình. Chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện của tháng này ở đây. Xin cầu chúc toàn thể đạo tràng thân tâm an tịnh, tự cùng huynh đệ với nhau để tự tu, tự học, tự thắp đuốc lên mà đi, để đi đến an lạc, đi đến giải thoát, để đi đến vãng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.